chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, bà Marie Curie giữ vị trí mình trong lịch sử như là người tiên phong nghiên cứu phóng xạ. Năm 1903, bà là phụ nữ đầu tiên lãnh giải Nobel, đạt vinh dự trong ngành vật lý. Sau đó năm 1911, bà nhận giải Nobel thứ nhì, lần này về hóa học. Sự đóng góp tuyệt vời như vậy không có được nếu không có sự hy sinh vượt bậc. Bà Curie qua đời vì bệnh tăng bạch cầu do tiếp xúc lâu dài với chất phóng xạ. Ngay cả ngày nay, những học giả muốn đọc nhật ký viết tay cùng hồ sơ phòng thí nghiệm của bà ta cũng phải mặc đồ bảo vệ vì các tài liệu này vẫn có phóng xạ. Ngày nay, không ai lại gần phóng xạ mà không có phòng vệ. Nhưng nhiều người lại không quan tâm việc tiếp xúc những nguy cơ của tội lỗi. Thánh Kinh cho biết, vân giữ luật pháp Đức Chúa Trời là phòng vệ thuộc linh đối với tội lỗi, cùng những hậu quả chết người của tội lỗi. Tác giả Thi Thiên thứ 119 câu 11 viết, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội với Ngài. Bà Curie không biết về nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của việc tiếp xúc phóng xạ, nhưng Đức Chúa Trời đã cảnh báo chúng ta quá đủ về nguy cơ của tội lỗi. Chúng ta hãy hằng ngày áp dụng điều mình đọc trong Thánh Kinh là sách ban sự sống của Ngài.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước vân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, anh được nghỉ yên. Đến với Chúa. Ngài là nguồn vui đến cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Ngài là niềm tin những ai đang trông, Ngài là bạn thân cũng kẻ tư vọng, Ngài là tình yêu mơ man muôn đời.
Đến với Chúa, đời
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, một biến động trên bầu trời miền Nam California kêu gọi sự chú ý của hàng triệu người. Đó là việc chiếc phi thuyền con thoi Endeavour được chở trên chiếc Boeing 747 hạ cánh xuống phi trường Los Angeles sau khi bay một vòng từ Nam Cali lên Bắc Cali rồi quay trở lại. Phi thuyền con thoi Endeavour được đem đến Los Angeles để rồi sẽ được đặt trong viện bảo tàng khoa học cho mọi người xem. Những ai không được trông thấy chiếc phi thuyền con thoi được chở trên chiếc máy bay 747 thì cũng đã thấy hình ảnh này trên các đài truyền hình hôm thứ Sáu vừa qua. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời trong xanh của miền Nam Cali. Hình ảnh chiếc máy bay khổng lồ chở chiếc phi thuyền bên trên nhắc tôi nhớ đến một hình ảnh tương tự được mô tả trong Thánh Kinh như sau. Như phụng hoàng khuấy động ổ mình, bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên đôi cánh. Chỉ một mình Chúa hằng hữu dẫn dắt dân Ngài, không có thần lạ nào khác ở bên. Trích sách Phục Truyền trong Thánh Kinh chương 32, câu 11 và 12. Đó là lời của lãnh tụ Môi-se nói về kinh nghiệm của mình khi ông dẫn dắt con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, vượt sa mạc để vào vùng đất hứa. Sau 40 năm lang thang trong sa mạc, giờ đây đứng bên bờ đất hứa, Môi-se nhìn lại, ôn lại và cảm tạ Thiên Chúa về ơn dẫn dắt diệu kỳ của Ngài. Và một trong những hình ảnh Môi-se dùng để so sánh sự chăn dắt của Chúa đối với con dân của Ngài là hình ảnh chim phượng hoàng tập cho chim con bay. Phượng hoàng thường làm tổ trên những gành đá rất cao và để tập cho chim con bay. Chim mẹ thường rung tổ cho con rơi xuống. Chim con khi bị rơi như vậy không có cách nào khác hơn là phải tung đôi cánh yếu ớt của mình ra để bay. Dĩ nhiên vì còn nhỏ, nó không bay được lâu nên nó sẽ bị rơi xuống đất. Lúc đó con chim mẹ sẽ bay dưới con chim con đang rơi, xòe đôi cánh rộng để cõng con trên đôi cánh. Đó là lời mô tả của Môi-se khi ông nói, như phụng hoàng khuấy động ổ mình, bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên đôi cánh. Môi-se dùng hình ảnh đó rồi nói, chỉ một mình Chúa hằng hữu dẫn dắt dân Ngài, không có thần lạ nào khác ở bên. Môi-se cho thấy rằng, như phượng hoàng rung ổ cho chim non rơi xuống để tập bay, rồi dùng cánh để cõng con thể nào, thì đó cũng là cách Thiên Chúa dẫn dắt và đào luyện con dân của Chúa. Phượng hoàng cõng con trên chéo cánh. Đó là hình ảnh chiếc máy bay 747 chở phi thuyền con thoi chúng ta thấy hôm thứ Sáu. Hình ảnh này nhắc chúng ta về cách Thiên Chúa dẫn dắt con dân Chúa, cũng như dẫn dắt cuộc đời của mỗi chúng ta. Không ai trong chúng ta lại không gặp những hoạn nạn, thử thách, khó khăn trong đời sống. Và đó là cách Thiên Chúa dùng để tập chúng ta bay. Con chim phượng hoàng non nớt, chắc không hiểu tại sao chim mẹ lại rung tổ cho mình rớt xuống, và có lẽ nó cũng không thích nữa. Nhưng chính qua kinh nghiệm đó mà nó có thể bay. Phượng hoàng là loài chim nổi tiếng bay cao, và nó bay cao được là nhờ những giờ thử luyện tập bay với mẹ, khi mẹ lắc tổ cho chim con rơi xuống. Nhưng chim phượng hoàng không chỉ lắc tổ cho con rơi, nhưng nó cũng bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh tay ra đỡ lấy, rồi cõng con trên đôi cánh. Đó cũng là cách Thiên Chúa làm cho chúng ta. Ngài không rung tổ để chúng ta rơi xuống đất luôn, nhưng Ngài luôn theo dõi, giữ gìn, và khi chúng ta không còn sức để bay, Ngài dang rộng đôi cánh để đỡ chúng ta. Thật, không có hình ảnh nào đẹp hơn để mô tả ơn chăm sóc giữ gìn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta phải đối diện với hoạn nạn, thử thách, thì đó là cách Thiên Chúa dùng để huấn luyện chúng ta, cho chúng ta nên người. Hai bài học chúng ta học được nơi hình ảnh Phượng Hoàng dạy con bay là, thứ nhất, hoạn nạn, thử thách, khó khăn Thiên Chúa cho phép xảy ra trong đời sống chúng ta là để mang lợi ích cho chúng ta, để chúng ta mạnh hơn, không phải để cho chúng ta đau khổ. Và thứ hai, khi hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra, và chúng ta thấy như lâm vào ngã đường cùng, đừng quên rằng đôi cánh toàn năng của Thiên Chúa lúc nào cũng dang rộng để đỡ chúng ta lên. Khi ôn lại quãng đường dài 40 năm trong sa mạc, lãnh tụ Môi-se nhắc cho con dân của Chúa nhớ những điều như sau. Ông nói, Ngài đã dẫn anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bọ cạp. Ngài khiến nước từ tảng đá rất cứng tuôn ra cho anh em. Trong hoang mạc, Ngài cho anh em ăn mana, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ và thử thách, để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. Trích sách Phục Truyền chương 8 câu 15 và 16. Đường đời chúng ta đi qua cũng không khác với con đường sa mạc mà con dân của Chúa phải đi qua ngày xưa. Khô cằn, nguy hiểm, nhiều đe dọa, nhiều nhu cầu. Ngoài những trở ngại thiên nhiên, con dân của Chúa cũng nhiều lần đối diện với quân thù tấn công dọc đường. Giữa những nguy hiểm và đe dọa đó, con dân Chúa luôn được lời hứa và cũng trải nghiệm ơn dẫn dắt của Ngài. Từ trụ mây che nắng ban ngày, đến trụ lửa soi sáng ban đêm. Từ dòng nước mát chảy ra từ vần đá, đến bánh mana từ trời sa xuống, và đàn chim cuốc trong sa mạc nuôi sống con dân Chúa. Nhưng đến cuối cùng của cuộc hành trình, Môi-se cho con dân Chúa thấy rằng, dù họ có những nhu cầu vật chất, chính sức mạnh tâm linh đã nuôi sống họ suốt 40 năm trong sa mạc. Môi-se nói với con dân Chúa trong cuối cuộc hành trình những lời như sau. Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Chúa hằng hữu đã dẫn anh em đi trong 40 năm nay. Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ, rồi cho anh em ăn mana, để dạy anh em biết rằng, loài người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Chúa hằng hữu. Trích sách Phục Truyền chương 8 câu 2 và câu 3. Con dân Chúa nhờ có bánh mana để sống còn trong sa mạc. Nhưng Môi-se cho biết, đó chỉ là thứ yếu. Thức ăn thật sự con dân Chúa đã có để mà sống là lời phán của Thiên Chúa. Đó là các mạng lệnh Thiên Chúa truyền dạy mà nếu tuân giữ, họ mới kinh nghiệm được ân phúc của Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng chính câu thánh kinh này để chiến thắng khi Ngài bị cám dỗ hóa đá thành bánh để ăn cho đỡ đói. Quý vị và tôi, ngày nay đang băng qua sa mạc của trần gian này, cũng cần đến lời của Thiên Chúa để sống như vậy. Chúng ta có nhu cầu cơm áo, nhu cầu được bảo vệ, nhưng trên hết, chúng ta cần có lời của Thiên Chúa và sống theo lời của Thiên Chúa để sống còn. Chiếc Boeing 747 cõng chiếc phi thuyền con thoi Endeavour nhắc chúng ta hình ảnh chim Phụng Hoàng tập cho chim con bay, cõng chim con trên cánh, và cũng nhắc chúng ta hình ảnh Thiên Chúa cõng chúng ta trên cánh của Ngài, khi Ngài cho phép những hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra trong đời sống. Thiên Chúa đang chăn dắt chúng ta đi qua cuộc đời đầy sóng gió này, và Ngài nhắc cho chúng ta nhớ rằng, nhu cầu lớn nhất của đời sống không phải là cơm ăn, áo mặc, hay nhu cầu nào khác hơn là chính lời phán dạy của Thiên Chúa. lắng nghe tiếng Chúa, tuân thủ, làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn dẫn dắt và ơn cứu chuộc của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán: Ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời. Nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi? Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường vì cuộc vui nào chán tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết mình đang lạc lối quá xa. Rồi những giọt nước mắt hóc hối ăn năn, xin Chúa nhu lòng thương xót đời con. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, ban cho tôi sự sống cõi đời đời. Rồi giờ đây thấy ý nghĩa cuộc đời, vui thỏa thay tìm được hạnh phúc đời tôi. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, trái tim Ngài vỡ nát và đớn đau. Thương người nên Chúa đã giáng trần, vì Ngài yêu người chết vì tội nhân. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết Ngài đã chịu chết thế tôi. Lòng vui mừng nước mắt thấm ướt đôi mi, con cảm ơn Ngài thương xót đời con. Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời. Nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi? Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết mình đang lạc lối quá xa. Rồi những giọt nước mắt thấm hối ăn năn, xin Chúa nhu lòng thương xót đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Kẻ Lạc Đường, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. www.awr.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Ở Mỹ đây mùa hè cũng là mùa cưới. Có lẽ mấy tuần nay quý vị đi dự đám cưới rất nhiều. Và từ giờ cho đến cuối mùa hè, có người còn sẽ dự 5, 7 hay 10 đám cưới nữa. Đám cưới là một dịp vui, chúng ta muốn dự để mừng cho hai họ và để chứng kiến lời hứa nguyện của đôi vợ chồng mới. Tuy nhiên điều đáng buồn là nếu kiểm điểm lại, chúng ta sẽ thấy gần đây một số những đôi vợ chồng chúng ta mới dự đám cưới ngày nào, nay đã bỏ nhau, và con số này ngày càng gia tăng. Bộ áo cưới của những đôi vợ chồng này có lẽ vẫn còn đó. Cuộn video ngày cưới có lẽ chưa có dịp xem lại. Những tấm hình chụp trong ngày cưới chưa có thì giờ sắp xếp vào album. Nhưng bây giờ họ đã đưa nhau ra tòa ly dị. Trước thảm cảnh đó, có lẽ chúng ta cần xét lại số thì giờ, tiền bạc và công sức chúng ta bỏ ra để chuẩn bị cho ngày cưới. Và có lẽ chúng ta nên thay đổi để chú trọng nhiều hơn vào việc làm thế nào để giúp cô dâu chú rể chuẩn bị cho cuộc sống chung sau ngày cưới. Dĩ nhiên, mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ đều có những hoàn cảnh, những lý do riêng của nó. Nhưng tựu chung chỉ có hai lý do chính. Đó là vì chúng ta không giữ lời cam kết chung thủy với nhau và không quyết tâm vượt mọi khó khăn, gạt mọi cám dỗ để sống với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, trong xã hội Mỹ cũng như ở Việt Nam, vợ chồng để bỏ nhau thật dễ dàng. Trước đây chúng tôi có chia sẻ với quý vị rằng có nhiều nguyên nhân khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau suốt đời. Có trường hợp vì vợ chồng sống xa nhau quá lâu nên tình yêu phai nhạt. Có người vì ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội nên xem thường tình nghĩa vợ chồng. Có người không chung thủy với vợ hay chồng nữa vì những thay đổi trong môi trường sống và cách sống, muốn thoát ly để được hưởng thụ nếp sống mà mình ưa thích. Có người thì vì bị cám dỗ mà phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Yếu tố chính vẫn là vì lòng người hay thay đổi, không bằng lòng với những điều mình có và thích phạm tội hơn là tránh xa tội lỗi. Theo lời Kinh Thánh dạy, mọi người chúng ta đều đã sinh ra trong tội lỗi, vì thế mang bản tính tội lỗi và dễ ngã vào tội lỗi. Chỉ nhờ sống theo lời Chúa dạy và nương vào sức của Chúa, chúng ta mới có thể thắng tội lỗi cũng như những cám dỗ trong đời sống. Nhiều người ngày nay không chung thủy với người phối ngẫu vì chịu ảnh hưởng của văn hóa tự do và cá nhân chủ nghĩa. Trong văn hóa này, những hành động dù đi ngược với đạo đức và luân lý, nhưng nếu được gắn vào hai chữ tình yêu, sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng. Ngày nay người ta không còn lên án nặng nề những người bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, để chạy theo tiếng gọi của con tim. Không những thế, nhiều người còn xem đó là những chuyện tình thơ mộng, thêm hương vị cho đời sống. Lý do thứ ba khiến nhiều người không giữ lòng chung thủy với người phối ngẫu là vì những thay đổi trong môi trường sống. Ngày trước, quan hệ giữa những người khác phái mà không phải là vợ chồng hay bà con ruột thịt thường bị người chung quanh dòm ngó và phê phán. Ngày nay trong môi trường tự do, những quan hệ đó không còn là điều cho mọi người quan tâm nữa. Những người bạn khác phái trong sở, trong trường, trong cộng đồng được tự do tiếp xúc, liên lạc, giao du với nhau. Có nhiều cơ hội đi riêng với nhau. Vì thế những tình cảm không chính đáng có cơ hội nảy nở và đưa đến tội lỗi. Các bà vợ Việt Nam ngày xưa hầu hết ở trong nhà, lo việc nhà. Ít khi nào quen biết những người đàn ông xa lạ, chẳng mấy ai có bạn trai. Ngày nay vì nhu cầu kinh tế các bà phải đi làm, nên có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác. đây là điều mà nếu không cẩn thận sẽ trở thành vô cùng nguy hiểm. Đời sống chúng ta ở đây thật là bận rộn. Sáng ra cả vợ lẫn chồng đều đi làm, mỗi người đi một ngã, lo một công việc khác nhau. Trong nhiều gia đình, vợ đi làm ban ngày, chồng đi làm ban đêm. Không ai biết rõ công việc của ai, cũng không biết những người bạn của vợ hay chồng mình. Khi đi làm, chúng ta được nhiều tự do. Tự do về giờ giấc, tiền bạc, tự do trong cách giao du với bạn bè. Và khi tiếp xúc, làm việc chung với những người bạn khác phái hết ngày này sang ngày khác, tình bạn xã giao sẽ trở thành tình thân thương, và rồi trở thành tình yêu lúc nào chúng ta không hay. Đối với những người có một hôn nhân không hạnh phúc, sự tiếp xúc gần gũi với những người bạn khác phái sẽ dễ dàng trở thành những tình cảm đậm đà và nguy hiểm. Những người có ông chồng hay bà vợ quá khô khan, cộc cằn, thiếu tế nhị, không bày tỏ tình cảm, khi gặp một người vui vẻ, tế nhị, sẽ dễ có cảm tình với người đó. Nếu vợ chồng không trò chuyện với nhau, không chia sẻ tâm tình và không có sự gần gũi thông cảm, khi ra ngoài gặp một người khác phái săn đón thăm hỏi, chúng ta sẽ cảm động, sung sướng nên dễ mềm lòng và hướng tình cảm của mình về người đó. Có một ông chồng nọ yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm lụng để cung cấp nhu cầu cho gia đình. Mỗi tháng ông đem tiền về giao hết cho vợ quản lý. Đời sống gia đình bình thản, vật chất đầy đủ, nhà cửa sang trọng, con cái muốn gì cũng có. Chỉ có một điều là vì quá bận rộn nên hai vợ chồng ít có dịp trò chuyện với nhau. Hơn nữa, bà vợ có tính hay than, than mệt, than thiếu, than khổ. Mỗi khi vợ chồng gặp nhau, bà vợ cào nhau chuyện này chuyện kia, chứ ít khi nào hỏi thăm chồng hay lắng nghe chồng nói. Trong khi đó, ở sở, ông chồng làm việc chung với một số phụ nữ. Những người đàn bà này nhỏ nhẹ, vui vẻ và tế nhị. Đặc biệt có một phụ nữ làm chung với ông khá lâu, hai người nói chuyện rất hợp. Lúc đầu chỉ nói chuyện công việc, những chuyện vu vơ trong sở. Dần dần hỏi thăm nhau về đời sống gia đình, con cái. Nhưng một lần hai người cùng quên mang thức ăn nên rủ nhau đi ăn trưa. Bạn bè cùng sở đi ăn với nhau là chuyện thông thường và tự nhiên. Nhưng khi ăn trưa với nhau lần đầu đó, hai người có dịp chia sẻ tâm tình. Cả hai đều thấy thoải mái nhẹ nhàng trong lòng khi có người lắng nghe tâm sự của mình. Vì thế họ hẹn nhau đi ăn thường xuyên hơn để có dịp trò chuyện. Trong sở thường ăn mừng sinh nhật chung mỗi tháng một lần. Chẳng lẽ biết sinh nhật của nhau mà không gửi thiệp chúc mừng. Vì thế đến ngày sinh nhật, hai người gửi thiệp cho nhau với những lời chúc của tình bạn trong sáng. Rồi đến dịp Noel, chẳng lẽ không tặng nhau một món quà nhỏ, vì trong sở rất nhiều người tặng quà cho nhau. Ông chồng đàng hoàng kia, cũng như người bạn gái đứng đắn nọ, không ai nghĩ mình làm điều gì sai quý. Nhưng càng ngày, hai người càng gặp nhau thường xuyên hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần họ thấy thích những giờ ở sở hơn là những giờ ở nhà với gia đình. Những ngày nghỉ lễ, những ngày cuối tuần, họ thấy sao dài quá, chỉ mong đến thứ hai đi làm để được gặp nhau. Trong khi đó, bà vợ kia vẫn tiếp tục phàn nàn than van, đòi chồng mua cho mình cái này, sắm cho con cái kia. Người chồng trong gia đình nọ, sau bữa cơm tối vẫn xem tivi, đọc báo, cuối tuần vẫn tiếp tục đi câu cá hay họp mặt với những người bạn cũ, cùng khóa, cùng trường. Hạnh phúc của hai gia đình đó bắt đầu rạn nứt mà không ai hay biết. Không bao lâu sau, hai người trong cuộc biết rằng mình đã vướng vào tình yêu, một tình yêu không chính đáng. Nhưng thay vì ăn năn, từ bỏ để tránh tội ngoại tình, tránh đổ vỡ cho gia đình, hai người lý luận rằng mình phải sống thật với chính mình. Họ còn biện minh rằng Chúa cũng không muốn họ phải khổ hay phải sống trong giả dối. Vì thế cuối cùng hai người quyết định bỏ vợ, bỏ chồng để lấy nhau. Thưa quý vị, cái nguy hiểm của tội không chung thủy với người phối ngẫu là ở chỗ nó không đến ồ ạt, cũng không báo trước, nhưng đến nhẹ nhàng, êm ái, thấm vào trong tâm tư ý tưởng, trong cả con người của chúng ta. Và nếu chúng ta không cẩn thận, nhưng cứ đùa với tội lỗi, khi nó tràn vào, chúng ta khó có thể đuổi đi được. Một khi đã vướng vào, rất khó gỡ ra. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, kính mời quý vị nghe lời Chúa dạy về nguy hiểm của người phạm tội ngoại tình. Tác giả sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước gửi đến chúng ta những lời nhắn nhủ sau đây. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng sao? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi.
Dù tôi nói đưa các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choạng vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đúng các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường, nhưng không có gì. Tình yêu thương hay nhìn nhung, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Chẳng khoe mình, chẳng nên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, là tình yêu thương.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Tình yêu thương, phổ theo Corinto thứ nhất, đoạn 13, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Dòng sông sự sống do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 7 câu thứ 38. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Chúa Giêsu phán rằng, kẻ nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Chúng xin đọc ở trong sách Ê-xê-chi-ên, tiên tri Ê-xê-chi-ên đoạn 47, từ câu 1 đến câu thứ 12. Con sông ra từ đền thờ. Kế đó, người dẫn ta, đem ta về cửa nhà, và này, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông, và này, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cây dây, lấy dây đo được 1000 cu đê, rồi khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo 1000 nữa, bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được vì nước đã lên, phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua được. Bấy giờ, người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến nơi đó, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có rất nhiều loại cá. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Và khắp nơi nào sông chảy đến, thì mọi vật sống ở đó. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối. Gần bên bờ sông ấy, trên bờ này và bờ bên kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái. Trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Thưa quý vị thính giả, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được rằng những ai tin nhận Chúa thì người đó có một trở nên mạch nước, và từ người đó tuôn ra trở nên một dòng sông. Và trong lời của Đức Chúa Trời trong tiên tri Ê-xê-chi-ên cho chúng ta một khải tượng nữa: sông nước sự sống tuôn chảy ra từ đền thờ. chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể học được hai điều. Thứ nhất ấy, là nguồn gốc của sông sống, dòng sông sống. Và thứ hai là những chặng hay là những mực nước của dòng sông này. Khi chúng ta đọc đoạn tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 47, thì chúng ta một cái điều là nguồn gốc của sông và phát nguyên từ đền thờ. Và ở trong văn đoạn thứ 7, thì lời Chúa phán rằng sông nước sự sống đó chỉ về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho con người sự sống mới, giống như được mô tả ở trong tiên tri Ê-xê-chiên. Dòng nước sông sống này chảy đến biển thì khiến biển trở nên ngọt, và hai bên bờ sông đều có cây trái rất nhiều. Và đây nói rằng mỗi tháng sẽ có ra trái vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Cuộc sống của quý ông bà anh chị em là tín hữu. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình khô khan, cảm thấy mình mệt mỏi? Nhiều khi đến ngày Chủ nhật lại dường như là không có còn sự ham thích để đi nhà thờ. Và đôi khi đi nhà thờ theo thường chiếu lệ mà thôi. Thưa quý vị, vì chúng ta chưa có nhận được dòng sông từ nơi Chúa, chưa mở lòng ra để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng. Lời Chúa phán rằng khi chúng ta mở lòng ra mời Chúa ngự trị trong lòng, Chúa Thánh Linh sẽ ngự trị trong lòng chúng ta. Và từ đó, lòng chúng ta trở nên một cái dòng sông, trở nên một dòng suối tuôn chảy ra cho những người khác. Những người ngoại nhìn chúng ta, họ có thấy nơi chúng ta sự mát mẻ, sự tươi mới không? Cách nói chuyện, cách sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta đối với những bạn cùng sở, cùng lớp, hay là đối với những người hàng xóm, họ có thấy nơi chúng ta một sự vui vẻ, bình an mà họ khao khát không? Xin Chúa cho chúng ta nhận được quyền năng, sức sống mới của Thánh Linh. Vì từ nơi Ngài sẽ là con sông sự sống. Trong Ê-xê-chiên đoạn 47 cho chúng ta những cái mực nước của sông nước sự sống này. Có ba mực nước. Mực nước thứ nhất là đến mắt cá. Mực nước thứ hai là đến đầu gối. Mực nước thứ ba là đến hông. Và từ đó phải là bơi lội mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng câu thứ tư, câu thứ ba, người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây đo, lo 1000 cu đê, người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Mắt cá là nơi, một cái bộ phận rất là quan hệ cho cái bàn chân, để chúng ta có thể đi đứng được, đi đứng. Lời Chúa phán ở trong thơ Ê-sai, tiên tri Ê-sai cũng nói là ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sự sống của Chúa Thánh Linh tuôn chảy đến thì chúng ta có thể đi theo Chúa một cách nhẹ nhàng. Đi theo Chúa có nghĩa là mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Đi theo Chúa có nghĩa là chúng ta làm những gì Chúa làm, chúng ta nói những gì Chúa muốn chúng ta nói, và mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Chúng ta có quyền năng của Thánh Linh thì chúng ta đi theo Chúa mỗi ngày mỗi sức càng gia thêm, và mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Và chúng ta cũng có thể nhắm mục đích mà chạy trong cuộc đua của chúng ta. Chúng ta còn sống động để chúng ta thờ phượng hầu việc Chúa, sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt. Chúng ta sống làm viên hiển danh Chúa, sống để rao truyền tin mừng của Chúa cho những người khác. Như vậy thì mực nước đến mắt cá chỉ về Chúa cho có một cái sức sống để chúng ta đi theo Chúa, có thể chạy sau xong cuộc đua của chúng ta. Và trận nước thứ hai, người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng một người mà không có đầu gối á, thì có thể nào bước đi hoặc là quỳ gối được không? Tôi có một người con nuôi, em này không có cái đầu gối, bị tê liệt từ nhỏ, và em này phải chống nạn mà đi mà thôi. Dù họ bác sĩ có thể làm cái đầu gối giả nhưng mà rất là khó khăn để đi. Thưa quý vị, đầu gối cũng chỉ về sự cầu nguyện nữa. Quý bà chị em có bây giờ thấy mệt mỏi cái cầu nguyện không? Có bây giờ quý vị thấy rằng lời cầu nguyện mình dường như đụng đến trần nhà rồi dội xuống? Và đôi khi quý vị thắc mắc không biết Chúa có nghe, Chúa có nhậm lời cầu nguyện của mình hay không? Có nhiều người cả tuần quên mất là mình không có cầu nguyện. Một thanh niên ở hội thánh tôi, thì em này nói rằng, ông sư đừng lo, em có cầu nguyện một ngày 3 lần. Tôi hỏi cầu nguyện như thế nào? Thì em nói rằng, dạ em cầu nguyện ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Tôi nói, điều đó không phải là sự cầu nguyện. Đó là tạ ơn Chúa trước khi mình ăn mà thôi. Cầu nguyện có nghĩa là một mối tương giao giữa mình với Cha Thiên Thượng. Một mối tương giao khăng khít. Khi chúng ta thương một người nào hay là có mối liên hệ về tình cảm thì luôn luôn thích nói chuyện với người đó. Thưa quý vị có để thì giờ cầu nguyện với Chúa không? Có nhiều người nghĩ rằng Chúa biết tất cả mọi sự rồi, lời chưa ở trên lưỡi của mình Chúa đã biết rồi kia mà. Do vậy Chúa muốn chúng ta trình bày nói chuyện với Chúa. Vì cái đó đây nói rằng nước tới đầu gối cũng có nghĩa là sự sống mới của Chúa ban cho, thì chúng ta có thể cầu nguyện liên tục, có thể cầu thay cho người khác một cách không mệt mỏi, và sự ngọt ngào đến với chúng ta trong giờ cầu nguyện. Nó không còn là một cái thời giờ nhàm chán nữa. Một nước thứ ba, người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước đến hông của ta. Thứ nhất là đến mắt cá, thứ hai đến đầu gối, và mực nước thứ ba đến hông. Cái hông là nơi chúng ta, là sức lực của chúng ta, và cũng là nơi yếu nhất. Sự sống của Thánh Linh ban cho chúng ta có thể thắt lưng, có thể làm việc, có thể bắt đầu hầu việc Chúa. Còn nếu không, thì tất cả những... chúng ta cố làm theo những nghi thức của một tôn giáo, hoặc là cố gắng làm những gì theo Kinh Thánh dạy bảo, và đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Thưa quý vị, khi sự sống của Chúa đến hông của chúng ta rồi, thì chúng ta có thể tự do bơi lội, và câu kế tiếp đó, từ đó thì trở nên một cái dòng sông rồi, không có thể nào mà đi qua được mà phải bơi lội mà thôi. Khi chúng ta tràn ngập trong quyền năng của Chúa Thánh Linh rồi, Chúa Thánh Linh cho chúng ta bơi lội, hụp lặn ở trong sự ngọt ngào, sự phước hạnh. Quý ông bà anh chị em có thử tập bơi không? Có ai bơi giỏi đó thì chúng ta có thể nằm ngửa trên mặt nước được mà không sợ hãi. Còn người chưa biết bơi thì không dám nằm vậy, nằm luôn luôn cảm thấy mình bị chìm. Thưa quý vị, khi có quyền năng sức sống mới của Thánh Linh Chúa rồi, thì chúng ta có thể bơi lội, có thể dẫn đưa nhiều người trở lại với Chúa. Nhưng mà những cái câu sau cho chúng ta một hình ảnh thứ ba. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Những chằm, những bưng có nghĩa là những nơi bùn lầy, có những cái đất bao bọc chung quanh, và nước biển sông sự sống không tuôn chảy đến được, thì nơi đó vẫn còn đắng, vẫn còn mặn và không có cây trái gì cả. Đấy chỉ về đời sống của một số người không cần Chúa, ý lại sự khôn ngoan, những kinh nghiệm của cuộc sống mình. muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng mà sống bởi sức riêng. Hoặc là người đó luôn luôn tự ái, không có khiêm nhường, không hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa, thì những người đó không nhận được sự sống từ nơi Chúa, vì người đó cảm thấy không cần. Chúa chỉ có thể ban cho chúng ta khi chúng ta cần Chúa, chúng ta khát khao Chúa mà thôi. Đời sống những người kiêu ngạo, những người là những cái chầm, những bưng mà không được thay đổi. Thưa quý ông bà anh chị em, sông nước sự sống là quyền năng của Thánh Linh của Ngài, như trong Văn đoạn 7 đã nói. Quý vị có kinh nghiệm gì về Chúa Thánh Linh không? Hay quý vị chỉ nghĩ Ngài là một đấng thánh thần trong ba ngôi Đức Chúa Trời xa lạ? Thưa quý vị, sự sống của quý vị trực tiếp với chính mình Ngài, đó là sự sống thuộc linh. Chúng ta sống là phải ăn uống mà thôi, nhưng mà chúng ta sống, chúng ta có đời sống thuộc linh nữa. Mong rằng quý vị nhận được sông nước sự sống từ nơi Chúa, và từ nơi lòng của quý vị tuôn chảy ra qua đời sống, qua lời nói của quý vị. Nhiều người khát khao, họ đến với Chúa tìm được sự phước hạnh như quý vị. Mong quý vị từng trải quyền năng của Chúa Thánh Linh khi quý vị hạ mình, xin nhận tội lỗi của mình, xin huyết Chúa Giêsu tha thứ, nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình, và cái đó mở lòng mình ra, mời Đức Thánh Linh ngự trị, chiếm hữu. Chúa Thánh Linh sẽ tràn ngập trong lòng của quý vị, và quý vị sẽ cảm thấy được những mực nước như trong tiên tri Ê-xê-chiên đã nói, đến mắt cá, đến đầu gối, đến hông, và chúng ta sẽ bơi lội một cách tự do trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Rất mong quý vị thính giả từng trải được sông nước sự sống. Thân ái chào quý vị.
Còn dần tình yêu cao quý Giê-xu, cho số năm tháng không nhạt nhòa, thật dòng sầu tựa biến hồ quá bao la. Chúa đã ban nhân loại sự sống. Ôi là Thầy Giêsu vẫn sống tuyệt vời. Chúa vẫn vang lên câu gọi mời. Từ sâu nơi có lần thấy như chân. Ôi Giêsu đã thoáng thế gian. Oh,
Giê-xu đã thắng thế gian. Ngài là nguồn sống cho người nhân thế về nơi suối nguồn. Ngài là mạch nước tuôn tràn sự sống bình an vui tươi. Chúa ta là đấng sống quyền oai vô hạn. Chúa mang lại sự sống về cho nhân loại. Chúa ta vì nhân thế đành mang đau thương trên Golgotha. Giờ Ngài đã sống. Giê-xu chúa tôi đứng sống vinh quang.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 958 Khi Liên Lạc. Xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 958 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa. Bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi Ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than. Làn dối thơm đen thân Ngài đầy giá rơi, đầu đội gai quan cấm sâu tới thịt. Ngài không hề đâu bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt
này nơi đây
chốn của một tội.
Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập tự vì Ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn dõi thơm đen thân Ngài đầy giá rời, đầu đội gai quan cấm sâu tới thịt. Ngài không hề đâu bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt
nơi đây
chốn.